tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2020, thứ sáu trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường, hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo kinh nghiệm dân gian, dựa vào những hiện tượng trong thiên nhiên và qua việc quan sát những phản ứng của thú vật, cha ông chúng ta có thể biết được thời tiết, nắng mưa, gió bão và đúc kết thành những câu ca dao, tục ngữ, chẳng hạn. Đêm trời tang, trăng sao không tỏ, ấy là điềm mưa gió tới nơi. Đêm nào sao sáng xanh trời, ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày. Hay, kiến đen tha trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào rất to. Người Do Thái thời Đức Giêsu cũng thế. Trải qua hàng ngàn năm, họ cũng đúc kết được những kinh nghiệm như mây kéo lên ở phía tây là mây đến từ địa Trung Hải, thì người ta đoán mưa đến nơi rồi. Khi gió từ phương Nam thổi đến, luồng gió nóng từ vùng núi Ả Rập, người ta biết ngay thời tiết sẽ hết sức oi bức, và việc đã xảy ra như thế. Đức Giêsu đã lặp lại đến hai lần cụm từ việc đã xảy ra như thế, ra như để khen tài đoán biết về những thay đổi trong trời đất của người Do Thái, rằng họ rất giỏi về thiên văn, về các hiện tượng tự nhiên và các điểm lạ. Có thể ví họ như những chuyên gia về thiên văn, về khí tượng. Thế nhưng, sau đó Đức Giêsu lại gọi họ là kẻ giả hình. Tại sao Đức Giêsu lại gọi những người này là kẻ giả hình? Theo Thánh Luca thì đó là bởi họ nhìn cảnh sắc trời đất thì biết, nhưng lại không biết về thời đại này, không biết nhận ra dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến. Ở đây, Thánh Luca dùng hạn từ thời đại từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thời gian ân sủng của lịch sử cứu rỗi. Trong Tân Ước, thường dùng từ thời đại là thời viên mãn của nước Thiên Chúa ngự đến giữa con người. Thật vậy, thời ân sủng đang ở giữa nhân loại, khi có sự hiện diện của Đức Giêsu và việc người thực hiện những dấu chỉ tỏ tường như làm cho kẻ què đi được, kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, mọi người được lắng nghe tin mừng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời đại ân sủng đã ở giữa những người Do Thái thời Đức Giêsu và bây giờ cũng đang ở giữa chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì trước những dấu chỉ của thời đại ân sủng? Thưa, có hai việc cần thiết. Thứ nhất, mỗi người phải quyết định chọn lựa và phải nắm lấy cơ hội mà thời đại ân sủng mang lại. Cụ thể là chọn lựa Đức Kitô và nắm lấy hạnh phúc vĩnh cửu. Như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma cho thấy, chỉ có một cách để ra khỏi tình trạng đáng buồn của con người, đó là nhìn về Đức Kitô và bám vào ân sủng mà người mang đến. Bởi vì ngoài Đức Kitô, người ta sẽ không sao vượt thắng được ảnh hưởng của sự tội nơi mình. Người ta sẽ không có sức để thực thi điều lành, vì sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Thứ hai, phải có tâm tình hoán cải, sám hối để giao hòa với Thiên Chúa, vì những thiếu sót lỗi lầm của bản thân. Khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Rất nhiều lần chúng ta cũng tự hào về khả năng, về kiến thức, về kinh nghiệm mà chúng ta thủ đắc nơi trường học và trong trường đời. Thế nhưng, đã khi nào chúng ta tự vấn, các kiến thức, các kinh nghiệm đó chỉ là phương thế giúp chúng ta nhận ra những hồng ân mà Thiên Chúa ban. Đã khi nào chúng ta biết dùng những khả năng đó để nhận ra những dấu chỉ của nước Thiên Chúa nơi thực tại trần gian này? Thánh Thomas Aquino đã từng nói, hiện hữu làm sao thì hành động như vậy. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết ứng dụng những điều đã thủ đắc được vào thực tế cuộc sống qua việc kết hợp với Chúa, qua việc cải hóa bản thân, qua việc thực hành giới luật yêu thương và đức bác ái, để mọi người cùng nhận ra thời đại ân sủng của Chúa đang ngự giữa chúng ta. Amen.
Bao nhiêu năm qua xa tình yêu Chúa nhân ai, thân con đơn côi vùng lầy tâm tối sợ hãi. Sao đời con mãi chơi vơi như thuyền buông lái nổi trôi, sóng xô tơi bời gió mưa bên trời. Ngài ơi, tình Chúa mênh mông ví như biển khơi, tình Chúa bao la vẫn chờ con tới. Tình Chúa mến thương nào vơi, người hỡi hãy quay về thôi. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoán. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoán. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, lang thang muôn nơi từng ngày qua đã lạc lối, đắm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, biến đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nếm bao dịu êm, hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng.